chúng ta chỉ có hay quen cái tên Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không? Tại vì Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật lịch sử đã ra đời tại Ấn Độ. Chúng ta gọi là vị Phật lịch sử, tức là có một con người thật. Còn Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, có sử nào ghi không? À, đây là chân thân của Phật Thích Ca. Đó, cho nên cõi giới hoa tạng thế giới là cái thế giới như vừa nãy ấy nói là pháp thân đó. Thì trong cái cõi giới hoa tạng, tầng dưới cùng là phong luân. Trên phong luân nó có một cái biển hương thủy, và mọc ra một cái đóa đại liên hoa, là một cái đóa hoa sen rất là lớn. Và trong hoa sen này gồm rất nhiều thế giới như bụi nhỏ. Bụi thì nhiều hay là ít? À, mà các thế giới nhiều như bụi nhỏ, nên gọi là liên hoa tạng thế giới, gọi tắt là hoa tạng thế giới. Như vậy cái chữ hoa tạng tỳ lô nói lên cái pháp giới, pháp tánh, pháp thân, phải không? Nói lên cái chỗ mà nguồn gốc ấy. Cái câu của Đại sư Trình Quán là người hay theo ta dạo hoa tạng tỳ lô là ông vậy. Tức là những người trở về lại được cái chỗ bản thể. Tột gốc chưa? Đó, tột gốc. Ngài ở đây đức hạnh càng ngày càng cao, những bệnh chấp tướng lần lần dứt sạch. Như vậy, sau khi ngộ đạo rồi, đã giảng kinh rồi, Ngài Tông Mật nương nơi Đại sư Trình Quán, ở đây tu tập tiếp. Và khi chúng ta thấy cái câu những bệnh chấp tướng lần lần dứt sạch, thì mình mới hiểu là sau khi ngộ rồi có còn tự mài giũa mình nữa không? Còn, phải không? Chứ không phải ngộ rồi là hết. Thành ra với những người tu thiền được chút ít cho là đủ. Cứ thấy mình nhận ra đường đi hoặc là ngộ đạo rồi là đủ thì không phải. Tại vì tập khí nó còn nhiều, những cái bệnh chấp tướng mà người xưa vẫn phải tu tập thêm mới lần lần dứt sạch. Đi dạo miền Bắc, đến núi Thanh Lương, Ngài dừng lại ở chùa Thảo Đường, huyện Hộ. Không lâu, Ngài trụ trì Lan Nhã Khuê Phong ở núi Trung Nam. Như vậy, Khuê Phong là cái tên am, và đến ngang đây, Ngài mới trụ trì tại Khuê Phong ở núi Trung Nam. Đến niên hiệu Thái Hòa năm thứ hai, tức là năm 828, vua thỉnh Ngài về triều ban tử y và thưa hỏi pháp yếu. Bá quan trong triều đều quy kính Ngài, duy tướng quốc Bùi Hưu là thân cận hơn cả. Tướng quốc Bùi Hưu, quý vị có nhớ vị này không? À, đây là một vị tướng quốc, tức là cư sĩ làm quan, nhưng mà mức độ thâm hiểu Phật pháp thì rất sâu. Và chính tướng quốc Bùi Hưu là cái người viết cái sau này nó có một cái lời tựa của cái quyển Nguồn Thiền này của ông Bùi Hưu viết. Đó, lời tựa của cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự này là của Thích Sử Bùi Hưu viết. Và lần lần tới mình sẽ học cái bài tựa của ông Bùi Hưu này. Vua thỉnh Ngài về triều ban cho tử y. Tử y là cái y màu gì? Màu tím, phải không? Màu tía, đúng, của nó là màu tía. À, nó là tím đỏ. Và thưa hỏi pháp yếu. Thì cái tử y là cái y rất là quý, thuộc về hàng cao, cái giới phẩm, giáo phẩm rất là cao, giáo phẩm rất là cao. Và thưa hỏi pháp yếu. Đồng thời bá quan trong triều đều quy kính Ngài. Quý vị biết khi chư tăng về triều mà các cái vị vua cũng như là quan quy hướng, thì cái mức mà hoằng truyền Phật pháp sẽ được rất là rộng, rất là sâu. Ngài dùng thiền và giáo hóa môn đồ. Thì đây là một cái nét đặc biệt so với từ trước cũng như là về sau. Là vì thường người ta thấy là tu thiền thì giáo ngoại biệt truyền, phải không? Nhưng mà Thiền sư Tông Mật thì lại dùng thiền và giáo đi chung để giáo hóa môn đồ. Thì hiện nay đường lối của Hòa Thượng mình cũng như vậy. Dùng kinh giáo để thể soi sáng. Mà tu tập thiền, về thiền, Ngài có biên tập lời nói kệ tụng của các thiền gia là một bộ lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập, và viết một quyển cương yếu lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Như vậy, cái quyển mà bài tự này, tức là quyển nguồn thiền chúng ta học, là cương yếu của 100 quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập. Cương yếu có nghĩa là cái phần chính, nêu lên các cái phần chính yếu trong suốt 100 quyển. Nhờ vậy mà bây giờ khi 100 quyển sách đã bị mất đi không còn, chúng ta chỉ giữ được cái quyển tựa này mà vẫn đủ để cho mình làm cái kim chỉ nam trên cái con đường nghiên cứu thiền và giáo của mình. Về giáo, Ngài có sớ giải các bộ kinh Viên Giác, Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Ba cái bộ kinh Viên Giác, Hoa Nghiêm và Niết Bàn đều nằm trong hệ Viên Đốn. Như hồi nãy, cô có phân tích cái chữ viên, thiên cũng như là đốn tiệm mà quý vị nắm được rồi đó. Niên hiệu hội xương năm đầu, tức là năm 841, vào ngày mùng 6 tháng Giêng, Ngài ngồi kiết già thì tịch tại tháp viện Hưng Phước, dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Đến 7 ngày mới để vào quan tài, và sau này thiêu được xá lợi rất nhiều. Ngài thọ 62 tuổi, được 34 tuổi hạ. Như vậy, khi Ngài tịch, thì Ngài tịch trong cái cách thế nào? Có tự tại không? Ngồi kiết già thì tịch, và dáng mạo nghiêm trang vui vẻ hơn ngày thường. Đây cũng là một cái nét đặc biệt, chứng tỏ là một người khi tu tập đến nơi đến chốn thì đối với việc sinh tử sẽ làm chủ, sẽ tự tại. Đến 7 ngày mới để vào quan tài. Thường thường á, nếu với một người bình thường, một quý vị nếu có đi đám thì sẽ thấy chung quanh cái quan tài người ta hay để rất nhiều hoa lài, đúng không? Hoa lài á, người ta để như là trang trí á, từng sâu treo, phải không? Quý vị ở đây chắc là ít đi đám. Còn người ta sâu hoa lài nhiều lắm, để làm cái gì vậy? Một là để trang hoàng, nhưng mà thật ra là cho nó đi bớt cái mùi hôi. Tại cơ thể chúng ta chỉ cần 2 ngày sau, 3 ngày sau là nó sình chương lên rồi. Và không cần 2-3 ngày. Quý vị biết khi mà chưa liệm, 1-2 ngày trước chưa liệm, người ta phải để cái nải chuối hay là cái gì trên bụng để làm cái gì biết không? Cho nó đừng có sình lên. Nó sình cái bụng phình vậy nè, mới thấy cái thân con người chúng ta khi sống thì như thế này, mà chết nằm xuống tắt thở thôi là thấy sình thúi lên liền hả? Trái lại, trong trường hợp của Ngài Tông Mật, để 7 ngày sau mới để vào quan tài, tức là mới liệm. Mà nếu mà nó có mùi kiểu đó thì có ai dám đến gần không? Như vậy đây cũng là một trường hợp đặc biệt. Ngồi kiết già thì tịch trang nghiêm, thân thể không bị bốc mùi hôi như thường lệ, và sau khi thiêu thì được xá lợi rất nhiều. Đây là những cái bằng chứng để chúng ta có thể tin tưởng thêm về cái đường lối tu tập thiền tông. Nghĩa là nếu chúng ta tu mà khi chết lăn lộn khổ sở là vì mình tu chưa tới nơi, đúng không? Chứ không phải đường đi chúng ta không có dẫn chúng ta đến cái nơi rốt ráo. Ngài thọ 62 tuổi. Đó là nói sơ qua về tiểu sử của Ngài Tông Mật. Chúng ta hồi hướng.